Xin thưa với tất cả các bạn như thế này. Bài học này xin các bạn nắm cho hai ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất, có mấy hình thức ăn năn tội. Đấy, mấy hình thức ăn năn tội. Và ý tưởng thứ hai, việc xưng tội có quan trọng hay không. Đấy, chỉ hai ý tưởng đó thôi. Và bây giờ tôi nói điểm thứ nhất, có mấy hình thức ăn năn tội. Thưa các bạn, có mấy hình thức? Thứ nhất là ăn năn tội cách chọn, thứ nhì là ăn năn tội cách không chọn. Ăn năn tội cách chọn là làm sao? Ăn năn tội vì lòng yêu mến. Ăn năn tội cách không chọn là làm sao? Sợ. Đây ta có thể nói rất nhanh. Ăn năn tội cách chọn là ăn năn tội vì lòng yêu mến. Mà tiếng Hán nó gọi là ái hối yêu mà ăn năn tội. Còn ăn năn tội cách không chọn thì gọi là vì sợ hãi mà ăn năn. Ta gọi là úy hối. Úy hối. Và như vậy thì ta bàn hình thức thứ nhất, ăn năn tội cách chọn trước. Ăn năn tội cách chọn là một hành vi quan trọng trong quá trình sám hối của tội nhân, để mà tội nhân có thể đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Ở trong tông huấn sám hối và hòa giải, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cập các việc phải làm nếu muốn là lãnh nhận bí tích giải tội. Đức Giáo hoàng lần lượt nhấn mạnh đến việc xét mình và ăn năn tội. Ngài viết như thế này: điều kiện thiết yếu trước tiên là phải có lương tâm ngay thẳng và sáng suốt của hối nhân. Người ta không thể đi tới một sự sám hối đích thật bao lâu không ý thức rằng tội lỗi đối nghịch với quy luật luân lý và được ghi khắc trong tâm khảm của con người. Bao lâu người ta không nhận ra một cảm nghiệm riêng tư và có trách nhiệm về sự trái nghịch ấy. Bao lâu người ta không nói rằng đó là tội, mà còn nói là tôi đã phạm tội. Bao lâu người ta không nhìn nhận rằng tội đưa vào lương tâm họ sự rạn nứt, làm phá hủy bản ngã của mình, chia cách mình với Thiên Chúa và anh em. Thế ở đây cái việc mà ăn năn đó, đó là một cái việc làm quan trọng trong cái tiến trình đón nhận ơn hòa giải của Chúa. Nói khác đi, để có sự sám hối thành thực thì trước tiên người ta phải xét mình và cần phải đối chiếu các cư xử của mình với chính Chúa Kitô là vị tôn sư, là gương mẫu cho đời sống của chúng ta. Đồng thời chúng ta phải đối chiếu cuộc sống của mình với Thiên Chúa là Cha, đấng mời gọi chúng ta lên trọn lành. Những hành vi chính yếu của việc sám hối xét về phía hối nhân, đó là việc ăn năn, việc quyết tâm từ bỏ tội lỗi, đau đớn về những tội của mình đã phạm. Và chúng ta biết việc ăn năn tội cách chọn trong hoàn cảnh không thể lãnh nhận bí tích hòa giải thì cũng đủ đem lại cho con người ơn tha thứ. Bí tích hòa giải khi chưa lãnh nhận, nhưng mà nếu ăn năn tội cách chọn vì lòng yêu mến thì cũng đã được tha thứ rồi. Giáo huấn trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp nối giáo huấn truyền thống của giáo hội, chẳng hạn như là công đồng Trento, mô tả việc ăn năn tội cách chọn chiếm hàng đầu trong các hành vi nói trên của hối nhân. Ăn năn tội cách chọn tức là đau đớn chê ghét tội của mình đã phạm, quyết tâm không phạm tội nữa. Động lực căn bản hướng người ta đến việc ăn năn này đó là lòng mến Chúa. Bí tích hòa giải cần một cái sự hoán cải, và ở đây sự hoán cải cách chọn là điều cần thiết. Vì thế ăn năn tội cách chọn không những bao gồm sự từ bỏ tội lỗi, quyết tâm sống đời sống mới, nhưng còn cả việc chê ghét tội lỗi và quá khứ của mình. Như vậy việc ăn năn tội cách chọn là việc tâm hồn, ý chí, tình cảm đau đớn vì tội lỗi mình đã gây ra, ý thức rằng tội lỗi là điều ác xúc phạm đến Thiên Chúa, gây thiệt hại cho tha nhân. Và sự ăn năn bao gồm việc chê ghét tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Trong sự ăn năn cách chọn, yếu tố quyết định và quan hệ là quan hệ đối với Thiên Chúa, đó là lòng yêu mến. Chúa nói với ông Simon biệt phái: ai được tha thứ nhiều thì yêu mến nhiều, ai được tha thứ ít thì yêu mến ít. Và Thánh Phêrô cũng nhắn nhủ các tín hữu: trước hết anh em hãy yêu thương nhau nồng nàn vì tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi. Dựa vào đó, Thánh Phêrô kim ngôn đã an ủi một tù nhân rằng: đừng thất vọng vì bạn có thể làm hài lòng đấng tạo hóa. Bạn có muốn được tha thứ không? hãy yêu thương vì tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi của mình. Có tội nào nặng hơn tội chối Chúa không? Vậy mà Phêrô đã được xóa tội bởi vì ông có lòng yêu mến. Việc ăn năn tội cách chọn làm cho hối nhân được trở nên công chính, ngay cả khi chưa đã nhận bí tích giao hòa. Theo cộng đồng Trento, để đã nhận hữu hiệu bí tích hòa giải, hối nhân cần phải có sự ăn năn tội lỗi, cho dù đó là việc ăn năn vì sợ Thiên Chúa. Ta nói sang cách ăn năn tội không chọn, đối nghịch với ăn năn tội cách chọn là ăn năn tội vì lòng yêu mến, thì bây giờ ăn năn tội cách không chọn là ăn năn tội vì sợ hãi. Chẳng hạn, người ta xưng tội vì sợ hỏa ngục, người ta xưng tội bởi vì sợ đêm nay tôi chết bất ưng, người ta xưng tội bởi vì sợ Thiên Chúa là đấng công bằng vô cùng. Dĩ nhiên, cái việc sợ ấy hay là cái việc ăn năn tội cách không chọn ấy cũng đã là ơn của Chúa ban. Ngay cả khi sợ tội, sợ chết, sợ hỏa ngục, sợ Chúa, thì đó cũng là ơn Chúa ban. Và đó cũng là điều kiện cần thiết phải có để đón nhận ơn giao hòa. Nếu như có lòng ăn năn tội cách chọn thì tuyệt vời rồi. Còn nếu như không có được mà chỉ vì sợ hãi, thì như vậy đón nhận bí tích giao hòa, đó là điều cần thiết để đón nhận bí tích giao hòa. Nếu như việc ăn năn tội cách chọn tự nó có thể đem lại ơn tha thứ khi trước khi con người đón nhận bí tích giao hòa, thì việc ăn năn tội cách không chọn không thể đem lại cho con người ơn tha thứ, trừ phi vì lòng sợ hãi ấy người ta đến với bí tích giao hòa. Cho nên việc ăn năn tội cách chọn không thể đem lại ơn tha thứ. Về điểm này, cộng đồng Trento dạy rằng nhờ việc lãnh nhận bí tích giải tội, việc ăn năn tội cách không chọn cũng trở nên công hiệu như việc ăn năn tội cách chọn. Tức là khi đã nhận bí tích giao hòa rồi thì cả hai, chọn hay không chọn, công hiệu đều là ơn tha thứ. Cộng đồng xác quyết việc ăn năn tội cách không chọn là yếu tố tốt lành và hữu ích vì nó chuẩn bị cho con người đón nhận ơn tha thứ qua bí tích giao hòa, đón nhận ơn công chính hóa. Trong sắc lệnh về bí tích giải tội, cộng đồng Trento còn dạy rằng sự ăn năn tội cách không chọn chẳng những không làm cho người ta trở nên giả hình hoặc tội lỗi hơn, nhưng mà là một ơn Chúa ban để nhờ đó con người có thể hoán cải, đón nhận bí tích. Thật vậy, khi mà sợ hãi thúc đẩy con người thì chúng ta tìm đến với Thiên Chúa, và như vậy thì sự sợ hãi đó cũng là một ân sủng chứ không phải con người tự nhiên mà có thể có được. Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy ý thức, chúng ta thấy là những cái ngôn ngữ của Gioan rất mạnh mẽ. Cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái thì người sẽ chặt đi, hay một cái hình thức sợ hãi, nhưng mà nếu như hoán cải thì được ơn tha thứ. Cũng giống như Jonah đi rao giảng, chúng ta thấy ông loan báo cái gì? Còn 40 ngày nữa thì sẽ Thiên Chúa sẽ tiêu diệt thành này. Họ sợ quá, mặc áo nhậm, ăn chay, cả thành sám hối, Chúa rút lại lệnh phạt. Chúng ta thấy cái việc sám hối vì sợ hãi cũng là ơn ban, và đó là điều kiện cần có để con người đón nhận bí tích giao hòa của Thiên Chúa. Tóm lại ở đây ta có thể nói về hai hình thức sám hối: hình thức sám hối cách chọn và sám hối cách không chọn. Sám hối cách chọn là sám hối vì lòng mến Chúa. Sám hối cách chẳng chọn là sám hối vì sợ hãi mà thôi. Sám hối cách chọn có thể đem lại cho con người ơn tha thứ ngay cả khi người ta chưa đón nhận bí tích giao hòa. Sám hối cách chẳng chọn chỉ được giao hòa với Thiên Chúa khi đã nhận bí tích. Và dù là sám hối chẳng chọn thì đó cũng là ân huệ Chúa ban, nhưng một ơn cần thiết để con người đến với Thiên Chúa để được giao hòa với Ngài. Rồi bây giờ ta nói sang cái điều thứ hai như chúng ta nói lúc đầu, đó là tầm quan trọng của việc xưng tội. Thực sự chúng ta thấy không có gì khó hơn bằng việc nói cái tội của mình cho người khác. Cho nên ta chẳng lạ gì có rất nhiều người ngại không dám xưng tội với cha quen, phải tìm ông cha nào lạ. Cho nên đi xưng tội cứ 1-1-2-2 dòm vào chân các cha, dòm xem ông nào mang đôi dép gì. Hôm nào tôi đi chân không là các sơ không có đường nào mà rờ cả. Sợ gặp ông cha quen và ngại. Có khi mà gặp cha quen rồi phát hiện ra rồi, chẳng biết làm cách nào thì bịt tay lại. Ôi cha, con xưng tội. Bịt mũi vào xưng, không biết ông nào hết. Khi xưng tội xong rồi cha giải tội xong, cha bảo mẹ có khỏe không con? Tức là cha nghe cha biết hết. Nói như vậy chúng ta thấy là không có phải là dễ dàng đâu. để mà nói lên cái tội của mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy việc xưng tội là một hành vi hết sức là khiêm tốn lắm, phải hạ mình lắm, phải khiêm tốn lắm. Và đừng quên, đó cũng là một hành vi nhân linh, một việc làm với tất cả tự do và ý muốn của mình. Đó. Việc xưng tội là một hành vi có tầm quan trọng, đặc biệt trong lịch sử giáo hội công giáo. Và chúng trong tông huấn sám hối và hòa giải, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận xét rằng, ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, trong niềm tin gắn bó với các tông đồ của Chúa Kitô, giáo hội đặt việc xưng thú tội lỗi vào bí tích giải tội. Việc xưng thú đó quan trọng đến độ từ nhiều thế kỷ nay, bí tích giải tội luôn được gọi là bí tích xưng tội. Sở dĩ cần phải xưng tội trước hết là vì tội nhân cần được vị đảm trách vai trò quan án nhận biết và thẩm định tính cách trầm trọng của tội và xem xét sự sám hối của tội nhân như thế nào. Vị giải tội đóng vai trò của một y sĩ, cho nên cần phải biết bệnh trạng của bệnh nhân để có thể chăm sóc, chữa trị. Ngoài ra, việc xưng thú tội của con người còn có giá trị như một dấu hiệu nói lên sự gặp gỡ với Thiên Chúa qua trung gian là thừa tác viên của Hội Thánh. Và chúng ta đừng quên, việc xưng thú tội lỗi là một hành vi có tính cách phụng vụ long trọng. Đấy, phụng vụ long trọng, khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa cao cả. Đó là cử chỉ của người con trai hoang trở về thưa với cha: thưa cha, con đắc tội với trời và đấy cha. Để rồi được đón nhận nụ hôn bằng an của cha. Và là cử chỉ trung thành, can đảm, một cử chỉ phó thác chính bản thân của mình cho lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Chính vì vậy, việc xưng tội thường có tính chất cá nhân chứ không tập thể, cũng như tội lỗi là một hành vi cá nhân. Đồng thời, việc xưng tội lôi kéo tội nhân ra khỏi cái hoàn cảnh hoàn toàn cá nhân, ra khỏi cái bí mật của tâm hồn để tìm cách nổi bật tính cách xã hội của tội lỗi. Thật vậy, qua trung gian của vị giải tội, toàn thể cộng đoàn giáo hội bị thương tổn vì tội lỗi của cá nhân, nay cộng đoàn đón tiếp hối nhân và như vậy được tha thứ. Chính vì tầm quan trọng của việc xưng tội cá nhân như thế, cho nên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần nhấn nhủ các giám mục: hãy loại trừ sự lạm dụng trong việc ban bí tích tập thể. Chúng tôi sẽ nói cái hình thức ban bí tích, khi nào được ban bí tích tập thể. Một thói quen lan rộng ở nhiều nơi ở giáo hội Âu Mỹ và làm cho người ta mất cái cảm thức hay là mất thói quen xưng tội riêng. Theo tâm lý thông thường thì người ta ngần ngại phải xét mình, phải bày tỏ lương tâm. Và như vậy thì thực sự giống như một cái người đi khám bệnh. Người đi khám bệnh mà ngại, không dám cho người khác xem cái bệnh của mình. Ví dụ có cái người mắc cái bệnh mà không bao giờ dám cho người ta đụng đến, sợ xấu hổ. Vô bác sĩ bảo cởi quần ra, bảo không, đau ở dưới chân nhưng mà cứ rờ ở trên vai em, chứ ở trên này này, ở dưới này đau không có cho coi, ngại. Đối với bác sĩ thì giống như chúng ta như con gà con vịt thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà không dám cho coi, không dám cho coi thì sao chữa lành được. Vết thương mà để một chỗ thì khám một chỗ thì không bao giờ khỏi được. Nhất là dân nhà tu chúng ta, mọi sự ngại ngần vô cùng. Bệnh gì thì bệnh mà có những thứ bệnh là cứ cắn răng chịu. Đi bác sĩ bảo có sao mà không khỏe, không sao hết. Đấy, vì xấu hổ, mà xấu hổ thì ráng mà chịu, không khỏi thì ráng mà chịu. Trong phúc âm, mặc dù xưng tội không được Chúa Giêsu nói đến một cách rõ ràng, nhưng cũng có nhiều sách, nhiều chứng từ nói về việc xưng thú tội lỗi. Sách Lê-vi nói đến việc là hối nhân, xưng thú tội lỗi và dâng lễ đền tội. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc phép lạ Thánh Phaolô làm tại Ê-phê-sô. Nhiều người tân tòng hoán cải xưng thú tội lỗi công khai của họ, vân vân. Chúng ta có rất nhiều chứng từ trong Kinh Thánh về việc con người xưng thú tội lỗi để được ơn tha thứ. Và theo kỷ luật hiện hành của giáo hội thì các tín hữu đã chịu phép rửa tội, tái phạm tội nặng, sau đó muốn được tha thứ nhờ bí tích giải tội thì phải xưng thú tội lỗi mà họ xét thấy cần xưng thú, kể cả những tội kín đáo và những tội trọng trong tư tưởng. Hối nhân phải xưng thú cả những trường hợp có thể thay đổi tội của mình. Thưa cha, con phạm tội ăn cắp. Ăn cắp thì dĩ nhiên là lỗi đức công bằng rồi. Con ăn cắp cái gì? Con ăn cắp cái kim khâu của người thợ may. Người ta nghèo có mỗi cái kim khâu thôi, đó là gia tài của họ để họ nuôi vợ nuôi con. Anh ăn cắp cái kim khâu là anh ăn cắp cả gia tài của họ. Thưa cha, con ăn cắp sợi dây thừng. Sợi dây thừng thì ở đầu có buộc con trâu, mà con trâu thì có kéo thêm một cái cộ, cái cộ đó thì có hàng ở trên đó, Như vậy thì chúng ta thấy là nhiều chuyện xảy ra. Thưa con phạm tội đánh nhau và đánh ai? Dạ con đánh giám mục. Đánh giám mục thì khác, hả? Mà đánh em của giám mục thì khác. À, con phạm tội đánh nhau, đánh ở đâu? Đánh nhau trong nhà thờ thì khác, và đánh nhau ở chợ thì khác. Cho nên cái yếu tố nó khác nhau, yếu tố khác nhau. Con phạm tội giết người, giết một người thì khác, mà giết đồng loạt thì khác. Như vậy ta thấy là cái yếu tố gây tội có thể làm cho tội nặng nhẹ. À, như vậy cần phải xưng thú cả cái hoàn cảnh đó nữa. Cho nên khi đi xưng tội, ví dụ tại sao phải nói thưa cha con là một nữ tu, thưa cha con là một tu sinh, thưa cha con là một linh mục tu sĩ có lời khấn. Đấy, để những linh mục người ta biết được anh là ai, mà anh phạm tội gì, phạm thế nào. Có nhiều người thì xấu hổ, chẳng hạn như ra miền Trung đó, tôi học được một cái tội, người ta xưng tội là thưa cha con có đi tắm biển, con có đi biển. Đi biển thì đâu có sao, tuần vừa rồi tôi cũng đi biển 2 lần. Về nhà kể cho các cha nghe, các cha bảo ôi, ở đây đi biển là nó phạm tội về giết rắn thứ 6 ấy cha. Ờ vậy à, con đi bảo không sao cả, con đi biển. Cho nên là người ta ngại, người ta nói trạch đi. Ở một số nhà khác thì họ xưng mà thưa cha con có đi, con thuê nhà trọ. Chuyện thuê nhà trọ thì không có nhà thuê nhà trọ. Thế nhưng mà đấy, cái tội nó mang yếu tố khác, người ta ngại, không dám nói. Người ta kể chuyện một ông cha Tây khi nghe giáo dân xưng tội bảo thưa cha con có mèo, con có gia đình rồi mà con vẫn có mèo. Cha bảo mèo tốt lắm con, cứ không sao, cha cũng có mèo. Đấy là người ta thấy là yếu tố của tội không dám xưng thú, và người ta xưng thú bằng một cái ngôn ngữ khác. Hay là cái chuyện gọi là giáo xứ đó toàn những người ngoại tình thế. Cha cứ ngoại tình, bảo thôi được, tội không dù vậy nghe ngại lắm. Cái tội là con có bị té, chưng vậy thôi được rồi, tôi biết là ngoại tình rồi. Chứ giờ ai vào cũng ngoại tình. Thế rồi cái ông cha xứ đó, ông đi chỗ khác mất. Ông cha xứ sau về ngồi giải tội, thấy bà nào cũng vào thưa cha con bị té tuần vừa rồi 1 lần. Thưa cha con bị té 2 lần. Cha sốt ruột quá, vào lễ xong, giải tội xong, gọi ông chánh trương lại bà này. Tôi mới về tôi không biết, nhưng mà xem quay đường xá thế nào mà toàn là cống rãnh gì mà để người ta té không, mà bà không, đường chúng con sạch sẽ ngon lắm. Bà cũng cứ nói, bà xá ông đó, bà tránh đó, tuần vừa rồi té 2 lần đó. Tuy nhiên đây là những câu chuyện khôi hài. Những câu chuyện khôi hài. Ở đây chúng ta thấy việc xưng thú tội lỗi là điều cần thiết, quan trọng, và cần phải xưng thú một cách minh bạch, rõ ràng, chứ không có nhá nhem. Té với ngã, với nuôi mèo, với nuôi trâu, linh tinh cả, người ta không thể hiểu được. Không phải rằng ông cha nào cũng có thể hiểu được các ngôn ngữ như thế. Bởi vì thực sự có những ông cha là đơn sơ vô cùng. Đơn sơ vô cùng, nói thế nào là hiểu thế đó. Rất đơn sơ. Còn có một ông cha nào đa sơ thì mới hiểu được. Đơn sơ thì không hiểu được. Như vậy bài học của chúng ta dừng lại ở đây. Chúng ta lưu ý cả cái phần sau này. Việc xưng thú tội lỗi là quan trọng. Đó là một thành phần của bí tích. Và chính việc xưng thú đó, con người gặp gỡ Thiên Chúa, bày tỏ tội lỗi lương tâm của mình để thừa tác viên của giáo hội, linh mục của Chúa đón nhận, hiểu được tâm tình để mà có thể có những cái sự phán đoán giúp cho hối nhân thay đổi đời sống, và như một bác sĩ về tinh thần chẩn đoán căn bệnh, bốc thuốc cho phù hợp để giúp cho hối nhân được chữa lành, được giao hòa và được tăng trưởng trong đời sống đức tin. Việc sám hối cần thiết và việc xưng thú cũng là một việc cần thiết. Đó như một hành vi tâm linh, như một hành vi nhân linh, như một cử chỉ của phụng vụ. Trong bí tích là phụng vụ mà. Nó rất khiêm tốn nhưng rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người có đủ khiêm tốn và có lòng yêu mến Chúa thực sự, để mỗi khi chúng ta sa ngã thì chúng ta hồi tâm, sám hối, can đảm bộc lộ, xin ơn Chúa tha thứ chữa lành, để chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong ân sủng của Chúa và trở nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Xin cảm ơn tất cả.